Vyacheslava Valentina Alexandrovna, nhà văn nổi tiếng người Nga, chuyên viết cho thiếu nhi. Các tác phẩm của bà là người bạn thân thiết của nhiều thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi cả ở Nga và ở nước ngoài. Từ lâu, các truyện lời nói thần kỳ trong một gia đình, ba người bạn, những chiếc lá màu tím, ai là chủ, bà ngoại đã trở nên rất quen thuộc với trẻ em. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc của bà. Bà ngoại. Bà ngoại. Bà béo phục phịch, người to bè, giọng nói dịu dàng, du dương như hát. Bà mặc chiếc áo đan cũ kỹ, váy xoắn lên ở ngang thắt lưng, đi loanh quanh qua các phòng, đột nhiên xuất hiện như một bóng đen lù lù. Một mình bà choáng hết chỗ cả căn nhà. Bố Borka cào nhào. Mẹ Borka rụt rè tỏ ý không đồng tình với chồng. Mẹ già rồi, mẹ còn ở đâu được nữa? Ông bố thở dài. Bà cụ đã hưởng quá tuổi trời. Nhà nuôi dưỡng những người già mới chính là chỗ của cụ, thế đấy. Mọi người trong nhà, kể cả Borka, đều coi bà cụ là kẻ sống thừa. Bà ngủ trên chiếc hòm để đồ. Suốt đêm bà trăn trở một cách khó nhọc. Buổi sáng bà dậy sớm nhất và loay hoay dưới bếp. Tiếng bát dĩa lanh canh, rồi bà đánh thức rể và con gái. Trà có sẵn rồi đấy, dậy đi, uống chút trà nóng trước khi đi làm. Bà đến chỗ Borka. Dậy đi, cháu yêu của bà, đến giờ đi học rồi. Cần quái gì kia chứ? Borka hỏi giọng ngái ngủ. Đi học để làm gì ấy ư? Kẻ ngu dốt là kẻ vừa điếc vừa câm vậy đấy. Borka rút đầu vào trong chăn. Bà ra chỗ khác đi. Ừ thì bà sẽ đi, bà chẳng có việc gì gấp. Chính cháu mới vội. Mẹ ơi, Borka kêu tuống lên, sao bà cứ lèo nhèo bên tai như con ong đốc thế kia chứ? Borka dậy đi, ông bố gõ vào vách tường, còn mẹ thì ra chỗ khác đi. Mặc nó, đừng có mới sáng ra đã làm rầy người khác. Nhưng bà không bỏ đi. Bà xỏ bít tất vào chân cho Borka, mặc áo nịt ấm cho nó. Tấm thân phục phịch của bà lắc lư trước giường nó. Bà đi qua các phòng, tiếng giày vải bước nhẹ. Bà làm cái gì không rõ. Có tiếng va chạm lanh canh của cái chậu và bà luôn miệng nói lẩm nhẩm một mình. Ở phòng ngoài, bố rê chổi quèn quẹt. Mẹ nhét đôi giày cao su của tôi ở đâu rồi? Lần nào cũng phải rút vào hết mọi xó xỉnh để tìm giày. Bà cụ vội đến tìm giúp. Nó đây thôi. Petrusha, ngay ở chỗ dễ nhất. Hôm qua, đôi giày bẩn quá thể. Tôi đã rửa thật sạch và đặt ở đây. Ông bố đi, sập cửa lại. Borka vội vã chạy ra theo. Ở cầu thang, bà nhét vào túi vớt cho nó một quả táo hay cái kẹo và nhét vào túi nó chiếc mùi xoa sạch. Rõ chán bà lắm, Borka ngúng ngoảy. Cho trước đi thì không cho, muộn rồi đây này. Đến lượt mẹ Borka đi làm. Chị giao thực phẩm cho bà cụ và khuyên cụ chớ có hoang phí quá. Dè sẻn thôi mẹ ạ. À. Bechia dạo này vốn đã hay cáo kỉnh. Anh ấy phải cán đáng những bốn miệng ăn kia mà. Trẻ cậy cha, già cậy con, biết làm sao được. Bà thở dài. Nào con có ý nói gì mẹ đâu. Chị con gái đấu dịu. Chi tiêu tốn kém quá, mẹ ạ. À. Mẹ chú ý một chút về khoản chất mỡ nhé. Cho Borka nhiều nhiều mỡ vào. Bechia cũng thế. Rồi bà lão phải nghe hàng lô hàng lốc những lời răng bảo khác. Bà lẳng lặng tiếp nhận, không cãi lại. Khi con gái đã đi làm, bà bắt đầu làm công việc nhà. Bà lau chùi cọ rửa mọi thứ sạch sẽ, nấu nướng. Đoạn bà lấy trong hòm ra đôi que đan và ngồi đan. Đôi que đan đưa đi đưa lại giữa những ngón tay bà, khi nhanh khi chậm theo luồng suy nghĩ của bà. Có khi đôi que dừng hẳn lại, rơi xuống đất và bà lắc đầu. Thế đấy, các con yêu quý của ta ạ. Sống trên đời thật không dễ dàng, chẳng dễ dàng gì đâu. Cứ đi học về là Boca ném áo măng tô và mũ vào tay bà, quăng túi sách lên bàn, gào to, bà ơi, ăn! Bà cất đồ đang đi, hối hả bày bàn ăn và hai tay úp vào nhau để trước bụng, nhìn thằng bé ăn. Những lúc ấy, tự dưng Boca cảm thấy bà thật gần gũi, thân thiết. Nó thích thú kể cho bà nghe chuyện học hành ở trường, chuyện các bạn mình. Bà nghe hết sức chăm chú, đầy vẻ trìu mến, thỉnh thoảng lại chêm vào. Mọi cái đều có ích, Boca ạ. Cả cái tốt lẫn cái xấu đều có ích. Cái xấu làm cho con người vững vàng hơn, cái tốt làm cho tâm hồn rộn ràng sung sướng. Đôi khi Boca phàn nàn về bố mẹ. Bố hứa mua cho cháu cái cặp mà mãi vẫn không mua. Học sinh lớp 5 đứa nào cũng có cặp cả. Bà hứa sẽ nói với mẹ Boca và đòi bằng được phải mua cặp cho nó. Ăn đẩy bụng, Boca đẩy cái đĩa ra xa. Món chè bột quả hôm nay ngon quá, bà ăn rồi chứ bà? Bà ăn rồi, bà gật đầu. Đừng bận tâm về bà, Boruska ạ. Cháu ngoan lắm, bà lúc nào cũng no đủ và khỏe mạnh. Rồi bỗng nhiên, bà nhìn Boruska bằng đôi mắt bệt màu. Cái miệng móm mém mấp máy hồi lâu, thều thào những gì không rõ. Đôi má bà chằng chịt nếp nhăn, tiếng bà nhỏ hẳn đi thành tiếng thì thầm. Boruska ạ, cháu lớn lên, đừng bỏ rơi mẹ cháu, hãy chăm sóc mẹ. Người già cũng như trẻ nhỏ thôi. Người xưa thường nói, ở đời có ba việc khó nhất: cầu Chúa, trả nợ và nuôi bố mẹ. Thế đấy, cho Boruska yêu quý của bà ạ. Cháu không bỏ rơi mẹ cháu đâu. Có lẽ thời xưa có những người như thế, chứ cháu đâu có tồi tệ như vậy. Thế thì tốt, Boruska ạ. Cháu sẽ nuôi dưỡng bố mẹ và ân cần trìu mến bố mẹ. Khi ấy, bà ở thế giới bên kia cũng mát lòng mát dạ. Được, nhưng khi chết rồi thì bà đừng có về nữa nhé. Sau bữa ăn trưa, nếu Boruska ở nhà, bà đưa cho nó tờ báo và đến ngồi cạnh nó, nài nỉ. Cháu đọc cho bà nghe một đoạn trong báo đi, Boruska. Xem trên đời này người ta sống ra sao, ai sướng, ai khổ. Cháu đọc đi. Boruska cào nhào, bà có phải là đứa bé con đâu kia chứ? Nhưng bà không biết chữ thì làm thế nào được? Boca thọc tay vào túi, nơm giống hệt như bố. Lười hả? Vậy bao nhiêu lần rồi còn gì? Đưa vở đây. Bà lấy trong hòm ra một quyển vở, cây bút chì và cái kính. Bà cần kính để làm gì kia chứ? Có kính thì bà cũng không biết chữ kia mà. Dù sao, đeo kính vào vẫn nhìn rõ hơn, Boruska ạ. Buổi học bắt đầu, bà chăm chỉ nắn nót vạch từng chữ, nhưng không thể nào viết đúng được chữ N và chữ M. Lại thừa một nét gạch rồi, Boca cáu, chết nổi. Bà hoảng sợ, bà không thể nào đếm đúng được. May là bà sống với chính quyền Xô Viết đấy, Chứ dưới chế độ Nga Hoàng mà bà học hành như thế, thì bà có biết bà sẽ bị ăn đòn như thế nào không?
Đúng, cháu nói đúng, Boroska ạ. À. Chúa phán xử, người lính là người làm chứng, chẳng biết kêu ai được.
Ngoài sân có tiếng trẻ em reo hò.
Đưa áo măng tô đây, bà, nhanh lên, cháu không có thời gian loay hoay mãi với bà đâu.
Lại chỉ còn một mình bà ở nhà. Bà sửa lại cặp kính cho ngay ngắn, thận trọng mở rộng tờ báo, tới gần cửa sổ và chăm chú nhìn hồi lâu vào những dòng chữ đen, khổ sở vì chữ nghĩa. Chữ bò lung tung trước mắt bà như những con bọ nhỏ, đâm xô vào nhau, cụm lại thành đống. Một chữ khó nhưng quen thuộc đột nhiên nhảy ra từ chỗ nào không rõ. Bà vội dùng ngón tay to mập dí chặt lấy nó và hối hả tới gần bàn.
Ba nét gạch đứng,
bà vui sướng. Bà cụ đến khổ vì những trò nô nghịch của cháu. Khi thì những chiếc máy bay giấy trắng xóa bay lượn trong buồng như chim bồ câu, lượn một vòng xuống trần rồi cắm vào lọ bơ hay rơi xuống đầu bà. Khi thì Boca bỗng kiếm ra một trò chơi mới. Nó buộc đồng 5 copec vào mảnh dẻ, nhảy như điên trong phòng, dùng chân đá quả cầu lên cao. Lúc mãi mê với trò chơi, nó đâm sổ vào mọi vật xung quanh, còn bà cứ chạy theo nó, luống cuống lặp đi lặp lại.
Trời ơi, trò chơi gì mà thế này, cháu làm đổ vỡ hết mọi thứ thôi.
Đừng làm vướng cháu, bà.
Boca thở hổn hển. Nhưng sao lại đá bằng chân, cháu yêu quý? Đánh bằng tay đó nguy hiểm hơn chứ.
Lui ra bà. Bà thì biết gì, phải đá bằng chân chứ.
Boca có bạn đến chơi, bạn nó chào bà.
Cháu chào bà ạ. À.
Boca vui vẻ hít khuỷu tay vào bạn.
Vào đi thôi, chẳng cần chào hỏi làm gì. Bà tới già khợm rồi ấy mà.
Bà kéo chiếc áo nịt ngắn cho phẳng phiu, sửa lại khăn bịt đầu và khẽ mấp máy cặp môi. Đúng là một lời xúc phạm bằng nghìn roi sông. Còn nói cho người ta đẹp lòng thì phải lựa lời. Ở buồng bên, thằng bạn bảo Boca:
ở nhà tớ, ai gặp bà tớ cũng chào hỏi, cả người nhà lẫn người ngoài. Ở nhà tớ, bà là chủ gia đình.
Sao lại làm chủ gia đình được? Boca lấy làm lạ.
Thì bà là người già cả, không một ai trong nhà không do bà nuôi dạy nên người, không được làm bà mít lòng. Sao cậu lại đối xử với bà cậu như thế? Coi chừng kẻ bố cậu trị cho đấy.
Trị cái quái gì? Boca cau mày, chính bố tớ cũng chẳng hỏi han bà bao giờ.
Thằng bạn lắc đầu. Quái lạ thật, bây giờ ai nấy đều kính trọng người già. Chính quyền Xô Viết biết cách bênh vực người già. Thì đấy, ở khu nhà tớ có một gia đình nọ, để cho một ông sống cực khổ, bây giờ họ phải đền bù cho ông cụ. Tòa án đã ra quyết định, đâm ra bẻ mặt với mọi người, sợ thật.
Nhưng ở nhà tớ cũng không ai làm bà phiền lòng.
Boca đỏ mặt. Bà tớ lúc nào cũng no đủ và khỏe mạnh.
Lúc chia tay với bạn, Boca giữ bạn lại ở cửa.
Nó gào to một cách sốt ruột. Bà ra đây một lát.
Bà ra đây, bà ra đây. Bà bước thấp bước cao từ trong bếp ra.
Nào, cậu chào bà mình đi.
Boca nói với bạn. Sau cuộc trò chuyện ấy, nhiều lần Boca hỏi bà.
Mọi người trong nhà thường làm bà phiền lòng, phải không bà?
Nó nói với bố mẹ.
Bà nhà ta đáng trọng hơn ai hết mà lại sống khổ nhất nhà, chẳng ai chăm sóc bà.
Mẹ ngạc nhiên,
còn ông bố nổi xung. Ai dạy mày chỉ trích bố mẹ như thế? Giờ hồn mày còn chưa vỡ bọng cứt đâu.
Rồi trong cơn bực tức, ông cự bà cụ.
Có phải mẹ đã dạy nó như thế không? Nếu mẹ không hài lòng về chúng tôi thì cứ nói thẳng ra còn hơn.
Bà mỉm cười hiền từ, lắc đầu. Tôi không dạy mà cuộc sống nó dạy. Còn anh chị khờ lắm. Lẽ ra anh chị phải lấy làm mừng mới phải. Con trai anh chị lớn lên là chỗ nương tựa cho anh chị. Tôi đã tới ngày gần đất xa trời rồi, còn tuổi già của anh chị thì sau này mới đến. Cái gì ta đã hủy diệt đi thì không lấy lại được nữa.
Trước ngày hội, bà bận bịu dưới bếp cho đến nửa đêm. Bà giặt là lau rửa, nấu nướng. Sáng ra, bà chúc mừng người nhà, đưa cho những quần áo đã giặt là sạch sẽ, tặng những đôi bích tất, khăn quàng cổ, khăn choàng đầu. Ông bố ướm thử đôi bí tất mới, reo lên một tiếng thích thú.
Mẹ nhắm trúng ý con lắm mẹ ạ, tốt quá, cảm ơn mẹ.
Boca ngạc nhiên, bà đang xong lúc nào vậy hả bà?
Mắt bà già lão rồi cơ mà, sẽ đến lúc bà lòa hẳn kìa.
Bà mỉm cười, mặt nhăn nhúm cả lại.
Bà có một cái hộp cơm lớn ở cạnh mũi.
Boca thấy cái hộp cơm ấy ngộ nghĩnh lắm.
Con gà sống nào nó mổ bà đấy?
Thằng bé cười. Tự nhiên nó mọc lên, biết làm thế nào được. Nói chung, Boca thấy khuôn mặt bà hay hay. Trên mặt bà có nếp nhăn nhiều loại. Sâu có, nông có, mảnh như sợi chỉ cũng có, rộng bề ngang cũng có. Những vết nhăn do tuổi tác để lại.
Sao bà lại bị vẽ mặt như thế hả? Bà già lắm rồi phải không?
Nó hỏi. Bà nghĩ ngợi.
Cháu yêu quý của bà ơi, nhìn những nếp nhăn có thể đọc thấy cuộc đời con người như đọc trong cuốn sách.
Sao lại thế? Một cuộc hành trình chứ gì?
Hành trình nào? Chẳng qua là ở đấy đã ghi lại những nỗi đau xót và túng thiếu. Bà chôn cất mấy người con, bà khóc, thế là nếp nhăn in lên mặt. Bà phải chịu đựng cảnh túng thiếu, long đong, vất vả, thế là lại thêm nhiều nếp nhăn. Chồng bà chết trong chiến tranh, bà khóc nhiều, thế là lại thêm nhiều nếp nhăn.
Ngay cơn mưa lớn cũng còn xối đất thành những hố trũng nữa là.
Boca nghe và sợ hãi nhìn vào gương. Trong đời nó đã gào khóc không phải là ít. Chẳng lẽ rồi đây mặt nó cũng chằng chịt những nếp nhăn như sợi chỉ thế ư?
Bà đi đi, nó cằn nhằn. Bao giờ bà cũng nói những chuyện lẩm cẩm.
Khi nhà có khách, bà diện chiếc áo cánh trắng sọc đỏ, sạch tinh tươm và ngồi ở bàn một cách trịnh trọng. Lúc đó, bà hết sức chăm chú theo dõi Boca, còn nó nhăn nhó với bà, thó kẹo trên bàn. Mặt bà đỏ lên từng vệt, nhưng trước mặt khách, bà không thể bảo nó được. Con rể và con gái bày bàn ăn, ra tuồng như bà mẹ có một địa vị tôn quý trong nhà, để người ngoài khỏi chê trách. Nhưng khách về, bà cụ chịu mọi thứ tội, cả về cái địa vị tôn quý, cả về những chiếc kẹo Boca đã đánh thó.
Mẹ à, tôi không phải là thằng nhỏ để mà bày bàn ăn hầu mẹ.
Bố Boca cáo gắt.
Mà nếu mẹ chỉ có việc khoanh tay ngồi chơi thì ít nhất cũng để mắt tới thằng bé chứ, nó nhón hết cả kẹo.
Mẹ Boca nói thêm.
Có khách đến, nó đâm ra buông tuồng thì mẹ làm gì được nó kia chứ, các con yêu quý của mẹ. Cái gì đã uống vào, ăn vào rồi thì có móc họng lấy ra được đâu.
Bà khóc. Trong lòng Boca dấy lên nỗi tức tối đối với ông bố và bà mẹ. Nó nghĩ thầm. Được rồi, đến khi các người già lão, ta sẽ cho các người biết tay.
Bà có cái tráp nhỏ khóa hai khóa. Chẳng ai trong nhà để ý đến cái tráp ấy. Cả con gái và con rể đều biết chắc là bà lão chẳng có tiền. Bà cất giấu trong tráp những gì không rõ để phòng khi nằm xuống. Bo Cà tò mò. Bà có cái gì ở đấy hả bà?
Khi nào bà chết thì tất cả sẽ là của các con.
Bà gắt lên.
Để cho bà yên. Bà không hề nhòm ngó đồ vật của cháu kia mà.
Có lần Bo Cà bắt gặp bà ngủ trong chiếc ghế bành. Nó mở hòm, lấy cái tráp và vào buồng riêng khóa cửa lại. Bà tỉnh giấc, thấy cái hòm mở, bà ối lên một tiếng và áp mình vào cửa.
Bo Cà khua động hai cái khóa, chọc ghẹo. Thế nào rồi cháu cũng mở được.
Bà bật khóc, lui về buồng mình, nằm lên chiếc hòm. Thế là Bo Cà hoảng sợ, mở cửa, ném trả bà cái tráp và bỏ chạy.
Thế nào rồi cháu cũng lấy được của bà. Cháu cần đúng cái tráp như thế.
Thằng bé trêu bà.
Gần đây bà bỗng còng hẳn đi. Lưng bà cong xuống. Bà đi đứng chậm hơn và chốc chốc lại phải ngồi nghỉ.
Bà lão đang bén rễ xuống đất.
Ông bố bông đùa.
Đừng có chế nhạo người già.
Mẹ Bo Cà không bằng lòng.
Nhưng ở bếp, chị nói với bà cụ.
Này mẹ, dạo này mẹ đi lại cứ như con rùa thế. Bảo mẹ đi lấy cái gì thì cứ lờ chờ hết thôi.
Bà mất trước ngày mồng 1 tháng 5. Chỉ một mình bà ở nhà. Bà ngồi trong chiếc ghế bành, hai tay cầm món đồ đan. Chiếc tất đang đang dở nằm trên đùi, cuộn sợi lăn lóc trên sàn. Rõ ràng bà chờ Bo Cà. Bộ đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, nhưng Bo Cà không ăn trưa. Nó nhìn bà mãi. Bà đã chết rồi. Và đột nhiên nó cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi phòng. Nó chạy hết phố này sang phố khác và không dám về nhà. Khi nó thận trọng mở cửa thì bố mẹ đã có nhà. Bà mặc đẹp như để đón khách, chiếc áo cánh trắng có sọc đỏ, và nằm dài trên bàn. Mẹ khóc, còn bố nói khe khẽ an ủi mẹ. Biết làm thế nào được, mẹ sống như thế là thọ lắm rồi. Chúng ta không xử bạc với mẹ, chúng ta đã chịu đựng cả sự bất tiện lẫn sự tốn kém. Hàng xóm kéo đến chật buồng. Bo Cà đứng ở phía chân bà và tò mò nhìn bà. Mặt bà vẫn như thường ngày, duy cái hạt cơm tái nhợt đi và nếp nhăn ít hơn trước. Ban đêm, Bo Cà cảm thấy ghê rợn. Nó sợ bà sẽ từ trên bàn tụt xuống và đến giường nó. Mong sao người ta đưa bà đi sớm chừng nào hay chừng ấy, nó nghĩ. Hôm sau, bà được đưa đi mai táng. Lúc ra nghĩa trang, Bo Cà lo người ta đánh rơi quan tài. Nhưng vừa ngó xuống cái huyệt, nó đã vội lẩn ra sau lưng bố. Họ đi chậm chạp, trở về nhà. Có bà con làng xóm tiễn đưa. Bo Cà chạy lên trước, mở cửa và rón rén đi qua chiếc ghế bành của bà. Cái hòm nặng bịch sắt đã bị đẩy dịch ra giữa phòng. Tấm chăn vá víu và mấy chiếc gối dồn vào một xó. Bo Cà đứng một lúc bên cửa sổ, dùng ngón tay cậy lớp ma tít năm ngoái và mở cửa bếp. Bố xắn tay áo, rửa đôi giày cao su dưới bồn nước. Nước dội xuống lớp lót trong, bắn tóe lên tường. Mẹ rửa bát đĩa lanh canh. Bo Cà ra cầu thang, ngồi lên hàng tay vịn và tuột xuống dưới. Lúc trở vào nhà, nó thấy mẹ ngồi trước cái hòm mở toang. Trên sàn là một đống đủ mọi thứ đồ cũ làm xông lên mùi đồ vật để quá lâu trong chỗ kín. Mẹ lấy ra một chiếc giày nhỏ màu hung, nhầu nát và thận trọng dùng những ngón tay vuốt lại cho phẳng phiu. Vẫn còn chiếc giày ngày bé của tôi. Chị nói và cúi sát xuống gần chiếc hòm. Chiếc giày của tôi. Ở đáy hòm dội lên tiếng âm vang của cái tráp bị xô động. Boca ngồi xổm xuống. Bố vỗ vai nó.
Này anh bạn thừa kế ơi, anh sắp giàu to bây giờ đấy.
Boca lờm lờm nhìn bố.
Không có chìa thì không mở được đâu.
Nó nói rồi quay đi.
Tìm mãi không thấy chìa. Chìa khóa giấu trong túi áo ngắn của bà.
Khi bố rũ chiếc áo và chùm chìa khóa rơi loãng xoảng xuống sàn, không hiểu sao Boca thấy lòng mình thắt lại.
Đã mở được tráp, bố lôi ra một bọc nhỏ buộc chặt. Trong có đôi bao tay đang cho Boca, đôi bích tất cho rể và chiếc áo choàng ngắn không tay cho con gái. Tiếp đó đến chiếc áo sơ mi bằng lụa cũ đã bạc màu, có hình thêu, cũng lại là áo cho Boca. Ở tận góc hộp có một gói nhỏ buộc giải băng đỏ, gói kẹo đường phèn. Bên ngoài có đề cái gì không rõ, bằng chữ to, viết theo kiểu chữ in. Hai tay cầm cái gói nhỏ, bố xoay cái gói đi, nheo mắt và lớn tiếng đọc. Cho cháu Boroska của bà.
Boca bỗng tái mặt, giật lấy cái gói trong tay bố và chạy ra đường. Nó ngồi một lúc trước cổng nhà người khác, nhìn chằm chằm vào những chữ ngoằn ngoèo. Cho cháu Boroska của bà, chính tay bà viết. Chữ U có ba gạch đứng. Bà vẫn chưa thạo mặt chữ, Boca nghĩ. Bỗng nhiên, bà hiện ra trước mắt nó như lúc còn sống, hiền từ, bẽn lẽn vì không thuộc bài.
Boca bối rối nhìn về nhà mình, rồi tay nắm chặt gói kẹo. Nó đi tha thẩn trên đường, dọc theo dãy rào dài nhà người khác. Nó cất gói của bà xuống chiếc gối, và lúc kéo chăn trùm kín đầu, nó nghĩ sáng mai bà không về nữa rồi. Phạm Mạnh Hùng dịch.
Cockrell Sarpeck, 1890-1938. Cockrell Sarpeck, nhà văn nổi tiếng người Séc, sinh năm 1890 và mất năm 1938. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của văn học Séc nửa đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới và rất được hâm mộ. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là Một cuộc đời bình thường, tiểu thuyết, năm 1934, Chiến tranh với rắn độc, tiểu thuyết, 1936, Kiếp đầu tiên, tiểu thuyết, 1937, Những truyện túi thứ nhất, tập truyện, 1929, Những truyện túi thứ hai, tập truyện, 1929. Truyện ngắn Hoa cúc xanh giới thiệu dưới đây là một tác phẩm nổi tiếng của ông.
Có thể coi đây như một tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Ông muốn gửi tới bạn đọc lời tâm sự. Cái đẹp chỉ có thể đạt được nhờ sự tìm tòi, bền bỉ, đôi khi còn phải biết vượt qua cả những rào cản. Xin trân trọng mời các em bước vào thế giới của cái đẹp qua những trang văn của Cockrell Sopak. Hoa cúc xanh. Tôi xin kể các bạn nghe xuất xứ của một loại hoa lạ, quý hiếm vô cùng, hoa cúc xanh Clara. Hồi đó tôi làm vườn cho ngài công tước Lichtenberg, một người uyên thâm khoa thực vật. Ngài công tước kết bạn với nhà thực vật học và là nhà làm vườn nổi tiếng người Anglevach, và thường mua của ông này từ Anh Quốc đưa về hàng tàu thủy cây cỏ, dĩ nhiên nguyên cả gốc. Một lần ngài công tước còn đặt mua ở Hà Lan tới 17.000 củ hoa tulip, nhưng đó chỉ là chuyện vặt. Một ngày đẹp trời, tôi gặp trên đường cô bé dở hơi câm điếc Clara. Cái con bé suốt ngày chỉ cười. Các bạn có biết tại sao những người dở hơi thường cảm thấy mình hạnh phúc không? Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Tôi gặp Clara, định tránh xa kẻo nó nhào tới ôm hôn thì khốn. Nhưng bỗng nhìn thấy trong tay nó bó hoa đồng nội tuyệt đẹp. Đặc biệt giữa những loại hoa thông thường tôi nhận thấy có mấy bông cúc lạ màu xanh da trời. Nên nhớ là xanh da trời nhé. Màu ấy chỉ có thể có ở loại hoa Phlox Blafami mà thôi. Cánh hoa mượt như nhung the, hơi quăng. Nếu đổi góc nhìn thì thấy ánh lên sắc xám nhạt và sắc hồng nhung. Nhụy hoa giống Campamula tubinata, loài hoa đẹp và rực rỡ khác thường. Các bạn biết không, cúc Ấn Độ vốn có tiếng đẹp và quý hiếm, nhưng so với loài cúc xanh này thì hẳn còn kém xa. Mấy năm trước đó, tôi từng được ngài công tước phái sang Luân Đôn mua hoa cỏ của Vach và được ông này khoe loài cúc xanh Úc Đại Lợi mà ông mới mua với giá đắt nhất từ trước đến nay. Thú thực, nếu đem so với những bông cúc trong tay con bé Clara thì loài cúc Úc Đại Lợi chỉ đáng hàng em Úc. Không biết con bé kiếm đâu ra thứ hoa quý đến thế. Thấy tôi lặng người ngắm đóa hoa, Clara cười khanh khách. Tôi đưa tay vuốt cánh hoa, con bé dúi cả bó vào tay tôi. Từ cổ họng nó phát ra những tiếng rít mừng rỡ. Tôi cho nó một couron, chỉ vào bông cúc xanh hỏi, ở đâu ra thế này? Clara chỉ cười khanh khách. Của đáng tội, nó cố gắng nói điều gì đó nhưng nghe cứ quàng quát, chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi thì cứ chỉ vào bông cúc xanh mà gào lên, hỏi nó kiếm ở đâu ra. Và cuối cùng con bé nhào tới, ôm tôi, hôn chùng chục khắp mặt mũi. Cầm chiến lợi phẩm vô giá trong tay, tôi chạy vội về gặp ngài công tước. Thưa ông chủ, nó mọc ở đâu gần đây thôi, ta đi tìm ắt ra. Nhìn qua, ông chủ tôi hiểu ngay là loài cúc độc nhất vô nhị. Ông vội ra lệnh thắng xe và sai người đi kiếm con Clara mang theo. Khốn nổi, bấy giờ con bé lại biến đi đâu mất dạng. Người ta bổ đi tìm nó. Tôi và ông chủ đứng chờ cạnh xe ngựa. Chờ hoài, chờ mãi. Ông chủ chửi thôi thì không còn gì là trời đất. Cần phải nói thêm, ông chủ tôi trước đây từng là sĩ quan kỵ binh, mà dân kỵ binh nổi tiếng chửi thề nói tục. Chờ cả tiếng đồng hồ. Đến lúc chúng tôi đã nản định quay về, bỗng đâu con bé Clara chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc, lè cả lưỡi, dúi vào tay tôi một bó hoa cúc xanh tươi nguyên vừa mới hái. Ngài công tước đưa cho nó 100 couron, nên nó tưởng đó là tờ giấy lộn, đành phải thay thế bằng tờ 1 couron. Con bé mừng rỡ hẳn, trít lên sung sướng và còn nhảy choi choi vì thích thú. Chúng tôi đặt nó lên xe cạnh xà ích, chỉ vào bó hoa cúc xanh, ý hỏi, nào, chỉ đường đi kiếm thứ hoa này, cô bé. Clara rú lên khoái chí vì lần đầu được ngồi xe. Tội nghiệp mấy con ngựa, cứ lồng lên sợ hãi trước thứ âm thanh hơi khác so với tiếng hí của đồng loại. Tóm lại, chuyến đi thật ê ẩm. 1.5 tiếng đồng hồ mà chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, chịu hết xiết, tôi nói: "Thưa ông chủ, chúng ta đã đi không dưới 14 cây số. 100 cũng mặc." Ông chủ lạnh lùng đáp: "Miễn tìm thấy." "Thưa vâng," tôi nói, "nhưng con bé chỉ đi đâu chừng 1 tiếng đồng hồ là đã mang về bó hoa thứ hai. Có nghĩa nó hái ở đâu đó trong phạm vi bán kính 3 cây số là cùng."
"Clara!"
Ông chủ kêu lên, tay chỉ vào bó hoa. "Thứ này mọc ở đâu? Mày hái ở đâu?" Con bé nói cái gì ồng ọc trong họng và chỉ tay về phía trước. Có lẽ nó cứ chỉ bừa đi để được ngồi xe lâu hơn nữa. Mãi đến chiều, tình hình không có gì sáng sủa hơn. Lòng kiên nhẫn của con người là có hạn. Ông chủ nổi khùng, Clara vẫn cười khanh khách. Lũ ngựa cứ chốc chốc lại lồng lên vì sợ hãi. Người xả ít cáo kỉnh, quật không thương tiếc mấy con vật vô tội. Tôi thì vò đầu bứt tai, giận đời hết chỗ nói. Cuối cùng, không ai nỡ trách con bé dở hơi tội nghiệp. Về nhà, ông chủ chán nản không thiết ăn. Tôi nghiên cứu kỹ bó hoa và chạy đến nói với ông ta. Ông chủ xem này, dưới gốc còn dính ít đất, không phải đất vườn mà là loại đất sét hơi dẻo. Trên lá đôi chỗ có dính vết phân chim bồ câu. Như vậy phải tìm ở chỗ những nơi có nhiều bồ câu. Vả trong nách lá nhiều chỗ có kẹt lá thông và mảnh vỏ thông, phải chắc chắn đám cúc xanh này mọc ở đâu đó gần bờ rào, hàng dậu. Thì sao nữa? Ngài công tước hỏi. Tổng hợp các dữ kiện, tôi cho rằng cần phải tìm kiếm từng khu vườn một trong phạm vi bán kính 3 cây số. Phải lục kỹ từng bờ dậu, nhất là những nơi có thông và nhiều chim bồ câu. Tôi và 3 người giúp việc sẽ chia nhau 4 khu vực tìm kiếm. Ông chủ bằng lòng. Sáng hôm sau, sự kiện đầu tiên là Clara mang đến cho tôi 1 bó hoa cúc xanh tươi rói. Điều đó như thôi thúc tôi. Tôi cày nát cả khu vực của mình. Hãy gặp một quán bia là tôi ghé vào làm một vại để giải khát. Mặc dù đã cuối thu, đồng thời nhân tiện hỏi thăm các tay bợm nhậu xem có ai biết gì về cây cúc lạ kia không. Rồi thì tôi sụt vào từng nhà, ngắm nghía từng bờ rào và nhẫn nhục nghe những lời la mắng, chửi rủa hoặc cười cợt. Có người tưởng tôi dở người, có người tưởng là thám tử tư hay nhân viên chào hàng hạng bét, đại loại như thế. Tới chiều tối thì mọi chuyện đã rõ. Khu vực của tôi không hề có cây cúc xanh mọc. 3 khu vực kia cũng vậy. Thế nhưng con bé dở hơi Clara lại vẫn mang cúc xanh tới cho tôi. Ông chủ tôi là người có thế lực trong vùng. Ông cho gọi tất tần tật đám cảnh sát địa phương lại, trao cho mỗi người 1 bông cúc xanh. Hứa sẽ trả công rất hậu nếu họ tìm thấy ở đâu có mọc cái loài hoa quỷ quái ấy. Đám cảnh sát toàn dân có học, vả họ biết rõ khu vực của mình đến từng cm vuông đất và rất có uy với dân sở tại. Hôm sau, 6 ông cảnh sát cùng với các trưởng thôn bắt đầu vận động cuộc tìm kiếm. Theo chân họ là toàn bộ học sinh và giáo viên trường trung học, tiểu học, hàng huyện. Ngoài ra họ còn huy động được 1 quân đoàn dân di gan lang thang tình cờ đi ngang qua địa bàn. Chiều đến, như một đám rước, đoàn người đủ nam phụ lão ấu tha về chất đầy sân nhà công tước cơ mang là hoa. Thôi thì đủ loại, chỉ có điều không hề có lấy 1 bông cúc xanh. Ở nhà, chúng tôi canh me theo con Clara sát gót, ấy thế mà đến chiều nó lại sởn đi đằng nào không biết. Nửa đêm, nó đập cửa, mang vào cho tôi 1 ôm tướng hoa cúc xanh. Chúng tôi phải giam nó lại, kẻo cứ đà này, nó vặt trụi thì toi 1 loài hoa hiếm nhất thế giới. Tuy nhiên, nhốt con bé cũng có nghĩa là nhốt cả hy vọng tìm thấy hoa cúc xanh. Các bạn thân mến, khi con người ta gặp xui ghê gớm hay trong cơn phẫn chí, người ta thường trở nên thô bỉ. Rất đáng thông cảm, tôi hiểu như vậy. Tuy thế, khi ngài công tước tức giận bảo tôi cũng là thằng đần không kém gì con Lạc ra, tôi trả lời rằng tôi không cho phép bất cứ con lừa già nào được xúc phạm đến danh dự của mình, và xách gói thẳng ra ga. Đi đâu tôi cũng chẳng biết, miễn không bao giờ còn đặt chân tới đây nữa. Tôi ngồi vào toa, tàu chuyển bánh và tôi bật khóc. Tôi khóc vì sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hoa cúc xanh, vì tôi sẽ phải vĩnh viễn rời xa loài hoa có một không hai ấy. Tôi khóc và nhìn vu vơ giữa cửa sổ. Bỗng tôi thấy loáng thoáng những bông hoa màu xanh cạnh đường tàu. Tôi vùng dậy như cái máy, giật phắt cần hãm. Đoàn tàu khựng lại, bánh nghiến đường ray ken két. Các toa xô vào nhau ầm ầm. Tôi cũng mất đà, ngã đập đầu vào thành ghế đối diện. Ông trưởng toa chạy đến, nét mặt hầm hầm. Tôi đành nói là tôi bỏ quên một thứ rất quý ở ga. Dĩ nhiên phải nộp phạt một số tiền rất lớn. Vừa đi dọc đường tàu về phía ga, tôi vừa tự rủa thầm mình. Mẹ kiếp, khéo trong gà hóa cuốc thì mất toi tiền. Có lẽ chỉ là thứ hoa xanh vớ vẩn nào đó thôi. Tôi đi ước chừng được 500 thước và nghĩ rằng nếu có thì cũng không xa hơn thế. Hay tôi đã không nhận thấy suốt quãng đường từ chỗ sự cố tới đây? Tôi gắng nhìn thật kỹ. Kia rồi, trong mảnh vườn đằng sau ngôi nhà nhỏ của người gác đường sắt, tôi nhìn thấy những cánh hoa xanh. Lại gần, nhìn kỹ, mới thấy có đến 2 khóm hoa cúc xanh. Thông thường, mấy ông già gác đường thường chỉ trồng rau trong mảnh vườn nhỏ của mình. Thế mà ở đây hầu như không có rau, chỉ có mấy cây đậu và một luống khoai tây. Bù vào đó là tiêu bản duy nhất trên đời, 2 khóm cúc xanh. Ông già ơi! Tôi từ ngoài hàng rào gọi vào. Ông kiếm đâu ra loài hoa xanh đẹp thế?
Hoa này à? Ông gác nói. Từ thời mồ ma ông Chết Mát, người tiền nhiệm của tôi đấy.
Ơ mà này, ai cho phép anh đi dọc đường sắt đấy? Nhìn cái bảng cấm kia kìa, cấm đi dọc đường sắt, rõ chưa? Anh làm gì ở đây thế?
Bác ơi, vào vườn lối nào vậy?
Phải đi dọc đường sắt một quãng nữa mới có lối vào, cơ mà cấm đi dọc đường sắt. Thôi xéo đi, mà có đi cũng không được đi dọc đường sắt đấy, hiểu chưa?
Đi đâu bây giờ hả bác?
Mặc, miễn không đi dọc đường sắt.
Tôi ngồi bệt xuống đất, năn nỉ.
Bác ơi, bán cho cháu mấy cụm hoa này đi.
Không bán, xéo đi, không được ngồi ở đây.
Sao lại không được ngồi? Cấm đi thôi chứ, có cấm ngồi đâu.
Có đi không thì bảo.
Cháu không thể đi được, cấm đi cơ mà.
Ông già suy nghĩ giây lát rồi đấu dịu. Thôi, thế này nhé. Bây giờ tôi đi kiểm tra đường. Tôi đi hướng này, còn chú mày đi hướng kia. Coi như tôi không trông thấy chú mày vi phạm. Chuồn mau đi.
Tôi dạ rang. Nhưng khi ông gác vừa đi ra đường về hướng kia, làm ra vẻ không trông thấy chú mày vi phạm, thì chú mày vội chui qua hàng rào và dùng xẻng của ông già bứng ngay cả 2 khóm cúc xanh.
Vâng, tôi đã ăn cắp, các bạn ạ. Tôi là người thật thà, trung thực. Suốt đời tôi chỉ ăn cắp có 7 lần, đều là hoa.
Một tiếng sau, tôi lại lên tàu. Lần này đã có hướng đi. Tôi về quê mình, một vùng đất tốt. Các bạn thấy không, các bạn cấm nó có sức mạnh đến cỡ nào. Cả chúng tôi, cả cảnh sát, cả học sinh, cả đoàn người Zigon, ai cũng sợ bản cấm. Bởi vậy không ai tìm được loài hoa quý. Chỉ có Clara, con người dở ngay dở dại, chẳng biết gì về cuộc đời, không biết đến các loại bản cấm mới có thể dễ dàng tìm thấy điều kỳ diệu. Tôi đã chăm bón vung trồng loài cúc xanh 15 năm nay. Tôi bón phân tốt và tưới nước đều. Hồi trước, nó không hề được ông lão gác đường chăm sóc. Nó không được tưới, đất nền thì cứng như đá. Tội nghiệp ông lão, chỉ biết chấp hành bản cấm và răn đe mọi người, cùng tuân thủ. Về với tôi, loài hoa quý ngày càng khởi sắc. Tôi đặt tên cho nó là Clara để nhớ đến cô bé không hề biết ở đời có những điều cấm kỵ. Phạm Bá Thủy dịch.